con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường nguyện Hồng Ân Tam Bảo hỗ trợ quý vị hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta tu giới, tu định, tu huệ để mau chấm dứt sự đau khổ trong khóa thiền tích cực. Tích cực nghĩa là chúng ta mở hết thì giờ ở trong sự tu tập, không bỏ thì giờ trống mà không có chánh niệm, đi đứng nằm ngồi trong bốn vai nghi chúng ta phải có chánh niệm. Bất cứ lúc nào sử dụng đối tượng nào rõ với chúng ta, và chúng ta ghi nhận liên quan nhất tâm, liên quan nhất thân, hành động nào liên quan với tâm suy nghĩ, tâm quyết định, chúng ta phải có sự ghi nhận. Việc làm liên quan với thân, chúng ta phải có chánh niệm ghi nhận. Như vậy chúng ta mới gọi là niệm thân và niệm tâm. Trong cuộc đời chúng ta chỉ có thân tâm mà chúng ta không niệm, đó gọi là chúng ta quên, gọi là vô minh. Hậu quả của sự luân hồi chính là quên. Chúng ta không biết trong lúc chúng ta đang sống, không biết sự sống, không thấy được sự sống liên quan với thân và tâm. Danh pháp là sắc pháp, chúng ta nghĩ sai. Một chữ tôi ta bạn Nga linh hồn và dần tiếp tục đến ngày hôm nay. Đắc ý muốn làm việc gì chúng ta phải biết. Muốn ngồi, muốn đứng, muốn đi, muốn học, chúng ta phải niệm. Từ thức dậy tới bây giờ chúng ta làm những gì? Chỉ bốn quay nghi. Sau khi ngủ một thời gian, thân chúng ta khỏe, tỉnh dậy. Trong giây phút chúng ta thức dậy, không quên niệm tâm, sự tỉnh thức, thức giấc. Coi lại thời gian chúng ta thức giấc cho đến chúng ta ngồi bao nhiêu phút. Nếu chúng ta chưa ngồi dậy thì chúng ta còn phải có chánh niệm. Chánh niệm trong lúc mà chúng ta đang nằm, ghi nhận cái gì mà chúng ta biết được. Và khi ngồi dậy không quên, không quên là chúng ta có ý muốn ngồi, nó là tâm. Và ngồi là một cái quay nghi riêng. Và khi chúng ta đứng là một quay nghi nữa, từ ngồi rồi đứng lên là một quay nghi nữa, rồi đứng rồi chúng ta đi cũng một quay nghi riêng nữa. Và đi chấp tác việc gì mà chúng ta muốn làm trong giới phụ đó là một cái sự làm riêng nữa. Đây nói gần nhất, 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ nó luôn luôn quý vị ở trong cái chương trình của thiền thì thức dậy tới giờ này. 9 giờ chương trình là thuyết pháp nói đạo. Rồi trước khi đó tâm quyết định mọi mọi chúng ta, hành động của mọi mọi chúng ta là có sự hay biết của mọi mọi chúng ta. Chúng ta không quên, không quên chúng ta sống trong hiện tại, và chúng ta đang làm những gì. Hồi nãy gần nhất có đi và có đứng và có ngồi với thiền sinh. Có thiền sinh thì đi, và xuôi đi vô, và có thiền sinh thì đứng, và có thiền sinh thì ngồi. Cùng giờ nhau mà hành động của chúng ta khác nhau. Như vậy mới chúng ta thấy Đức Phật dạy, chúng ta có trí nhớ, có chánh niệm, ghi nhận trong đời sống của chúng ta. Một người đang đi niệm như thế nào? Đang đi phải niệm là đi, không thể niệm là đứng được. Và một người đang đứng cũng phải biết niệm là đang đứng. Người ngồi cũng phải biết quay nghi đang ngồi, và cầm niệm theo chi tiết. Trong khi đi vô chánh điện, biết bao nhiêu bước của chúng ta, biết bao nhiêu giây tiếp tục, không ngừng nghỉ thời gian đo đời sống của chúng ta. Chúng ta có nhớ được bao nhiêu trong lúc mà chúng ta đang sống ở trong vai người đi, và đang sống ở trong vai người đứng, và đang sống ở trong vai người ngồi? Sự sống nghĩa là không quên, không quên trong vai người của chúng ta. Hành giả đứng lâu, mục đích đứng để làm gì? Có sự kính trọng, sự chờ đợi hành giả như thế nào? Hành giả ngồi, hành giả có tác ý như thế nào? Hành giả ngồi, hành giả ngồi để làm cái gì? Cái đó hành giả phải niệm. Đứng niệm là đứng. Mà nếu tâm mình trong đời, phải niệm là trong đời. Niệm tâm chúng ta trong đời, không nghĩ tới đối tượng. Đối tượng là đối tượng ở ngoài, mà cái tâm là ở trong thân của chúng ta. Phải nhìn thấy tâm chúng ta. Nếu cái tâm chúng ta trong đời, biết trong đời, và đó là hiện tại đang đứng, không quên qua ngay đang đứng này. Và đứng biết gì? Nó phải biết đụng. Nếu chúng ta đứng mà chúng ta không biết được, chúng ta quyết định sự sống của chúng ta trong lúc bây giờ, gọi là vào hiện đứng. Thường nói về vấn đề ngồi niệm, theo dõi hơi thở, và đi theo dõi gió của bước đi, mặt bước trái bước. Vậy đứng cả 5 phút, 10 phút, 15 phút làm gì cũng phải niệm. Niệm đứng đứng là sao? Được, niệm đứng đứng nếu mà niệm. Rồi còn nếu mà đứng lâu, nếu mà đứng lâu cũng niệm được hơi thở của mình. Thở vô thở ra luôn luôn có mặt trong bốn vai nghi đi đứng nằm ngồi. Hay ba vai nghi niệm gió, nguyên tố gió. Một là vai nghi đi theo dõi mặt bước trái bước, mặt bước trái bước. Tiếp tục như vậy, người đó đang ghi nhận mặt bước trái bước là tục đế ý niệm, theo dõi bàn chân của mình nặng nhẹ chuyển động ra là nguyên tố gió. Hành giả đang đứng lâu, đứng là vai ngay đứng, nhưng theo dõi nguyên tố của tứ đại, hành giả cũng có thể theo dõi hơi thở, như theo dõi gió, gió gì thở vô thở ra, để chú tâm nơi hơi thở mà thường trụ tâm đó, trụ tâm nơi mũi hay trụ tâm nơi bụng, nếu bụng thì chú tâm nơi bụng, theo dõi một phút hai phút là tâm định. Vì đứng lâu ngồi lâu thì chú tâm nơi hơi thở, theo dõi gió, và đứng lâu thì cũng theo sự chuyển động, vậy mới tâm chúng ta định. Và chúng ta thấy danh pháp là sắc pháp, một cặp danh pháp sắc pháp luôn luôn đi đôi với nhau, vừa sanh vừa diệt, vừa sanh vừa diệt. Như vậy mấy chúng ta này ngồi, chúng ta thấy pháp, và người đi cũng thấy được pháp, và người đứng cũng thấy được pháp. Rồi là người Phật tử sống trong hiện tại, sống trong chánh niệm, trong chánh niệm đi, trong chánh niệm đứng, và trong chánh niệm ngồi, không khai lộ. Nhớ đối tượng ngoài là đối tượng, nhưng mà chúng ta phải quán thân trong thân, không quên quán thân trong thân, và quán tâm trong tâm của chúng ta. Tâm chúng ta mong mỏi gì, chờ đợi gì, chúng ta niệm tâm, rồi coi tâm chúng ta phản ứng như thế nào, ghi nhận tâm. Và tiếp tục đối tượng khác xuất hiện, chúng ta niệm niệm. Ngày hôm nay muốn giải thích thêm về vấn đề đi với đứng. Để đi một cách tự do và tự do với chánh niệm, chúng ta đi tự do, đi tới đi lui, nhưng phải có chánh niệm. Trong hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, chúng ta muốn đi từ một hướng tới một hướng nữa, nhưng phải có mục đích. Đây là đang đi kinh hành. Hành giả chọn một con đường cố định, con đường nó có bao nhiêu thứ để đi như vậy, tránh đụng với người khác, và mình đi có giới vực của nó. Hành giả có thể đi trong cốc của mình, hai thước, ba thước, bốn thước cũng đi. Đi nghĩa là sự chuyển động của chân, mặt bước ra bước, không phải là đi ở ngoài, phải có một nơi nào đó chung quanh chùa, chung quanh tháp, nơi đó mới đi kinh hành được, nơi khác không đi kinh hành được. Không nghĩ như vậy. Bốn vai nghi đi đứng nằm ngồi, có chánh niệm là một người đang hành đạo, đang hành bát chánh đạo. Tiến trình của chúng ta là đang tu, làm sao không cho gián đoạn trụ sự tu của mình. Có lời rất là nhiều. Thì vấn đề ở trong cốc, cốc nhỏ nhỏ thì cũng có, một thước cũng đi được nữa, hai thước cũng đi được, ba thước cũng đi được, đi tới đi lui. Ở trong bệnh viện, một người bệnh nhân giải phẫu rồi, khi giải phẫu rồi, một ngày, ngày thứ hai là thứ ba là họ cho đi như vậy đó. Vết thương đang trong người, và đi làm sao, đi thì nó đồng, nó đau, nhưng bác sĩ phải đi. Vì đi như vậy máu nó lưu thông, máu nó chuyển động đều do sự đi ở trong nhà thương vậy. Bây giờ ngày hành giả cũng đi, ngày kia đi để có sức khỏe cho thân này, cho thân này hết bệnh, cho đi một cách tự nhiên. Nhờ đi như vậy đó, cái tế bào nó hàn gắn lại một cách tự nhiên của nó. Nếu mà nằm có một chỗ, cái tế bào nó lành lại, nó ở một cái khối tự nhiên của nó, không hoạt động. Vì khi mà lành mạnh đi nó không có bình thường. Như vậy ở trong nhà thương bệnh viện như vậy đó, mấy giải phẫu một ngày rồi đi được, họ bắt đi 2 ngày 3 ngày, dù có người một bên dịnh hay là cầm quậy đi cũng phải đi. Một người ở trong bệnh viện đi với sợ đau và đi, người đó đi phải chậm chậm. Người tu đi sợ mất chánh niệm, và nếu sợ mất chánh niệm, người hành thiền tứ niệm xứ cũng phải đi chậm chậm. Thì điểm này các vị hướng dẫn về bàn đề tứ niệm xứ. Ngài dạy khi chúng ta tu giới và tu định tu huệ, luôn luôn chúng ta phải thu thúc lục căn. Nghĩa như thế nào là thu thúc lục căn? Là mắt tai mũi lưỡi thân ở trong giới vực của nó. Hành giả đi thì phải biết là đi. Thì ra ngài mới giải thích cho hành giả biết thêm. Ngài nói khi chúng ta còn mắt đối với người hành giả giống như một không lanh không liếc đầu này đầu kia, giống một người sáng suốt. Người đó có mắt giống như mù, nếu mà mù không thấy gì, không thấy cảnh rõ. Và có miệng thì giống như câm, nếu câm là không có nói được. Rồi cái thân giống như người bị bệnh, bệnh bại, bại sụi như thế. Như vậy nếu mà mắt giống như mù, chúng ta không để ý vấn đề đối tượng ở ngoài. Như vậy chúng ta để ý quán thân trong thân. Rồi chúng ta có miệng giống như câm, ý nói là chúng ta luôn luôn chúng ta nói chuyện, nói chuyện với chúng ta và chúng ta nói chuyện với người khác. Tâm suy nghĩ là chúng ta nghĩ người khác, và nghĩ đó giống như chúng ta nói chuyện, nói với ta và chúng ta nói chuyện với người khác. Ngài Ukkondala mới vừa tịch mấy ngày nay, ngài nhắc nhở thiền sinh, ngài nói khi mà đang hành thiền như vậy đó, mắt giống như mù và có tai giống như điếc, người ta nói chuyện gì thì chuyện của người ta nói, đừng để gần đó mà chú ý nghe. Nè, như vậy giống như điếc vậy đó, không nghe. Rồi có miệng giống như câm thì chúng ta không nói, chuyện gì không có lời. Rồi cái thân giống như bài sụi, đi chậm 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 chậm. Người bệnh viện ở trong bệnh viện đi chậm chậm như thế nào, người hành giả có chuyện gì mà hấp tấp, gọi là đi tinh hành. Như vậy chúng ta coi cái vai nghi thì chúng ta như thế nào, chúng ta phải sử dụng niệm cho đúng với vai nghi đi. Khi đi có thể chia sự niệm của mình làm 3 giai đoạn. Mới vừa ngồi thiền rồi, hành giả muốn đứng, hành giả phải niệm ý niệm muốn đứng. À, đứng rồi giờ muốn đi, giờ cũng phải muốn đi. Thế nên tâm làm sao đi đứng được? Đứng là một ý muốn đứng. Hồi nào tới giờ chúng ta không có niệm, chứ sự phản ứng nghĩ gì chuyện gì sao tôi đứng dậy đi. Đấy, mà tâm nghĩ à trong tương lai, nếu đi như vậy thì không có nhân niệm, mà tâm tan không đi tù nhau, không phải chân niệm. Hãy ghi nhận là khi đi một cách bình thường niệm thường thường niệm mặt bước đây bước, có sự chuyển động ở hai bên chân, chân mặt cũng bước và chân cái cũng bước, chân mặt cũng bước chân cái, thì trong lúc đó chúng ta có hai chân sử dụng cả cuộc đời của mình, hai con mắt sử dụng cả cuộc đời của mình, hai tay, hai bàn tay luôn luôn một cặp cặp dành sắc hai bên đó, rồi một bên này không làm việc được, một bên kia, một thiên nhiên cung cấp cho chúng ta như vậy. Với đó chúng ta lợi dụng đời sống cho ta, sống như đạo đức, sống như sự giải thoát. Khi chân mặt bước, chúng ta không quên bên này đang bước, như vậy cũng phải dùng nó giới tiếng ý niệm chúng ta cho là chân mặt chân trái phải trái, thì cũng dùng cái đó để chúng ta đi sâu ở trong danh pháp là sắc pháp, cũng như muốn biết mặt trăng mặt trời rồi người ta chúng ta lấy bàn tay chúng ta chỉ mặt trăng chỉ mặt trời, mà trong khi lấy bàn tay chúng ta ngón tay chúng ta chỉ, thì khi chỉ thì phải nhìn xa, kia là mặt mặt trời, kia là mặt trăng. Như thế nào hiện giả chút tâm nơi mặt bước tay bước, thì trong đó đó tâm phải hướng về nơi đó đó, hướng về cách bao xa, thước hai thước, một thước rưỡi của bề đứng của người. Vậy chúng ta nên hướng tâm hai bên bằng chân, bên này gọi là mặt, bên này là trái. Thì chúng ta đi một cách bình thường, mặt bước tay bước mặt bước, cái chữ bước là chúng ta phải là thấy là di động, sự chuyển động, một niệm một bước, một niệm mặt bước trái bước mặt bước. Khi mặt bước ra chúng ta chuyển tâm chúng ta cho kịp, bên này chuyển động, bên này chuyển động, hoặc niệm bước 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 bước, một bước một niệm, mặt bước trái bước, đi một cách bình thường. Hồi nào bây giờ đi trong nhà, đi tới đi lui trong nhà, gọi là đi bình thường, không hấp tấp. Với người hành giả muốn có những cái sự niệm chặt chẽ thêm, lý do là sao mới niệm chặt chẽ thêm, tăng nhiều chánh niệm? Vì trong mặt bước đó biết hay có sự suy nghĩ, đi vẫn biết đi mà suy nghĩ, vẫn có sự suy nghĩ ở trong bước đi, thì các ngài mới đi hướng dẫn thêm. Vậy trong một bước phải hai niệm, tăng hai niệm, dở đạt, như vậy một bước là hai niệm, dở rồi đạt, chân mặt cũng như chân trái, dở đạt và dở đạt. Thứ dở phải biết là biết đang dở, và đạt đang biết đạt. Sự biết luôn luôn theo dõi bằng chân, biết gì, biết nặng biết nhẹ, biết chuyển động, biết nặng biết nhẹ biết động, luôn luôn như vậy. Khi hành giả đi một bước hai niệm mà tâm vẫn còn suy nghĩ, tôi đi tôi biết sự chuyển động mà tâm vẫn còn suy nghĩ, đặc tánh của tâm là vậy đó, luôn luôn là nó biết, hỏi chút là nó biết, nếu nó biết nhanh vậy đó, đang niệm nó mặc bước rõ đang niệm mà tâm đang vẫn đang suy nghĩ, đang hướng tâm về về chân này. Tại sao nó vẫn suy nghĩ? Vì sự suy nghĩ nó rất là chặt chẽ, nó không có một giây phút nào mà nó không biết. Mà hồi nào đến là cái sự biết của nó liên quan vô minh, vì vậy gọi là vô minh. Vì vô minh không biết là sanh ra hành thiện ác. Trong một bước của con người, hành động của con người, của tai, duỗi tai, co tai, duỗi tai, co chân, duỗi chân, hoài dở bước, bước đạp bước đạp, nên giờ mới tăng thêm, các ngài mới khuyến khích cho tăng thêm niệm, thay vì niệm dở đạp, rồi tâm vẫn nghĩ, các ngài tăng thêm này dở rồi bước rồi đạp, như vậy một niệm đó, một bước niệm ba bước, khi đi như vậy chẳng khác gì giống như người bị bệnh, thân này giống như người bị bệnh. Vì bại vậy đó, người bại không có bước nhanh được, không phản ứng nhanh được, chậm chậm. Thế người hành giả cũng như vậy. Khi mà một bước ba niệm, quý vị thấy tâm khó mà cơ hội suy nghĩ được, vì nó đang theo dõi cái biết này. Dở nó biết, rồi bước nó biết, đạt nó biết, dở bước biết đạt. Quý vị mới theo dõi tiến trình của bước đi của mình. Đi, 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 đi. Trong cốc, ba thước, bốn thước. Ngay cả Phước Sơn này cả Phật tử 10 thước, một cái cốc 10 thước hay 4 thước gì đó một phòng. Thì cái chỗ trong bàn thờ của mình đi được. Này, mặt bước, trái bước cho mấy người lớn tuổi ở đây, hầu hết lớn tuổi. Hãy đi, không phải ngồi rồi đi. Đi là như vậy đó. Đi trong phòng đủ rồi. Nhưng mà 4 thước làm sao đi tới nữa. Điểm này các hành nó cho đúng. Cho đúng là đứng đó. Cái đó ngồi, bốn vai nghi, đi đứng nằm ngồi, đi đứng, mà chỉ thấy thiền ngồi, thiền đi, thiền ngồi, thiền đi, không chỗ đứng, đứng ở đâu? Hồi nãy mới đứng, mấy phút mới đứng, trong khi trời đợi xưa, đó, quỷ đứng có, quỷ ngồi có, đó thôi, mấy người niệm là đứng, đứng trong lúc mà hành giả đang đi, đi hết đường đó, đi ngang của chánh điện này, từ mặt qua trái. Có dách đường không đi được nó quỷ làm cái gì bây giờ? Đi trên đó hết đi được rồi, dách đường đó. Có gì phải đứng. Khi đứng quỷ niệm sao? Quỷ phải niệm đứng. Phải niệm đứng. Mà trước khi đứng quỷ phải làm cái gì nữa? Có cái tâm muốn. Muốn đứng à? Mới đứng. Rồi khi đứng quỷ niệm, niệm ba lần giống như con tao quen. Lại Phật cũng ba lại, quy y Phật cũng ba, cũng làm cho quen. Chụp hình cũng 1, 2, 3 để trong đó chuẩn bị cho đủ, đủ thời gian chuẩn bị. Hay khi quý vị đứng á, bây giờ đứng á, quý vị đứng, đứng niệm chừng ba niệm đứng à, đứng à, đứng à. Rồi xe khao nhận đứng rồi quý vị, quý vị phải đi ở trong thời gian đi, quý vị phải quay. Cái quay nè, quý vị thấy có độ quay thấy không? Cái cuối đường quý vị phải quay. Làm sao quay? Xoay cho được là xoay. Quý phải niệm tự động quý xoay hay không? Có tâm muốn, quý phải niệm nữa. Muốn quay à? Rồi mới quay. Rồi bên thêm mặt rồi xoay. Rồi xoay rồi nữa. Không phải là xoay tròn, quý đang đi xoay 50 độ đó. Từ đứng đó, nó đụng với chết tường rồi. Quay ra lại, mặt của mình hướng quý đường đi của mình đó. Thầy đó quỳ niệm đứng nữa. À quỳ niệm muốn đứng. Rồi khi đó niệm quỳ niệm nữa. Muốn đứng à? Muốn đứng. À quỳ khi đứng được quỳ niệm. Đứng. Đó niệm đứng rồi. Rồi cái đó quỳ phải niệm nữa, niệm đi. Và nếu không thấy tâm thì muốn đi, muốn đứng thì phải làm cái gì? Quỳ phải kêu gọi. Tới đó quý đặt luật đang đi kinh hành là phải như vậy. Tới đó phải đứng, tới đó phải quay, tới đó phải đứng, phải đi. Hay đó quý phải kêu gọi tâm là muốn à muốn làm, muốn đứng rồi nó đứng, rồi muốn quay rồi quay, muốn đứng à rồi mới đứng. Rồi muốn đi rồi mặt bước, trái bước, mặt bước, trái bước theo sự chuyển động của chân. Nói là mặt bước á, trí trơn á, chánh niệm á, tâm ở nơi bàn chân. Tâm vương, tâm sở. Tâm vương là đặc tánh hai biết xuông thức, thân thức ở nơi bàn chân hướng tâm rồi đó, không nghĩ quá khứ tương lai. Quy nguyện trong lúc này tôi hành đạo 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Tôi tập có trí nhớ để tôi không quên. Trí nhớ gì? Không quên gì? Không quên trong lúc bây giờ đi đứng nằm ngồi. Không phải không quên kinh kệ, không quên người này người kia, không quên quá khứ, không quên tương lai, mà quên, đây là không quên bây giờ và bây giờ, giống như dây của đồng hồ. Chánh niệm là như vậy đó. Với chánh niệm là gì? Niệm rõ ràng giống sư đang nói gì đó, lời nói này do trí nhớ muốn nói gì mặc là rồi nói ra ở trên, giống như tổng đài điều khiển. Trí nhớ một người đó ngồi đó ghi chép này đó, mới gọi là niệm. Rồi tâm nói là đi, tâm ở đây bàn chân, nếu nói là mặt bước trái bước, tâm ở nơi bàn chân không quên, hướng tâm về bàn chân rồi ở nơi đó. Tôi không suy nghĩ, tôi không tính toán trong lúc tôi thiền, trong lúc tôi ngồi thiền, đặt điều kiện như vậy, rửa ngồi, rửa đi, đi như vậy, mặt bước rải bước, đi bao nhiêu phút, đi một tiếng nào, chứ chia ra làm ba giai đoạn vừa rồi vừa thích. Có thể là 20 phút mặt bước rồi trái bước, đi một cách thông dong bình thường cho thoải mái, mặt bước trái rồi chậm chậm rồi lại là dở rồi đạp, dở đạp rồi chậm nữa là để tăng niệm thêm dở bước đạp, dở bước đạp, tới giờ thì giờ đi vào ngồi thiền. Như vậy, nếu quý vị muốn đi 45 phút, nếu quý vị đi một niệm 15 phút, mặt bước trái bước, theo dõi chuyển động mặt bước, và khi quý vị đi 15 phút, đổi 15 phút là quý vị đi 2 niệm một bước, giả đạp 15 phút cuối cùng quý vị tăng thêm giả bước đạp, rồi quý vị ngồi thiền. Khi quý vị đi như vậy, tức quý vị ngồi thiền, quý vị sẽ tỉnh táo và có tâm định rất là nhiều. Do đi kinh hành này, không nên bỏ hoài nghi đi, gọi là thiền hành, không nên bỏ. Vì có nhiều lợi ích trong thiền hành. Lợi ích thứ nhất, quý vị có nghị lực trong lúc đi đường xa. Lợi ích thứ nhất, quý vị đi đường xa, đường đó độ chừng bao nhiêu cây số, quý vị không ngại ngùng đi đường đó, có nghị lực đủ đi. Lợi thứ nhất. Lợi thứ nhì, quý vị có nhiều nghị lực trong lúc mà quý vị đang hành đạo. Hai nghị lực, nghị lực đi, giờ nghị lực này là tăng thêm trong lúc quý vị đang hành đạo. Và quý vị đi như vậy đó, ít cái bệnh hoạn, tỉnh táo. Và vật thực mà quý vị dùng rồi, nó tiêu hóa dễ dàng, đều chót của đi. Thiền định nào mà phát sanh trong lúc mà đi kinh hành, thiền định nó tồn tại rất là lâu. Nếu quý vị ngồi là quý vị cảm giác cho được phỉ lạc đi, tiểu phỉ đó, sự rần rần nhẹ nhàng nổi ra là nhốt ốc ít. Nhưng mà quý vị đi kinh hành vì một bước đụng này nè, nó làm cho quý vị có một cảm giác sống động, một bước đụng này dở bước nhẹ đụng cái, nó đưa ra một cái cảm giác rất là mạnh, chẳng khá điện đụng vậy đó. Quý hành thiền nào, thiền định nào mà phát sanh lúc đi kinh hành tồn tại đâu. Và khi quý vị đi rồi, quý vị trở lại ngồi, quý vị ngồi được lâu, và khi ngồi được lâu thiền định cũng vậy, nó rất là đi sâu ở trong quay nghe ngồi, không muốn đi. Tại quý vị đã đi đủ rồi, nó có cái lợi. Đi rồi niệm đi niệm đứng, thầy cho nên là 4 quay nghe, đi đứng nằm ngồi. Từ khi lớn tuổi mệt mỏi, đi được bao nhiêu phút, cho là 15 phút cũng được, nhưng cũng phải đi. 5 phút đi bình thường, 5 phút đi 2 niệm, 5 phút mặt bước, tùy theo quý vị, 30 phút chia ra làm 3 lần, 10 phút đi bình thường, 10 phút đi chậm chút, 10 phút sau đi chậm, rồi kế đó quý ngồi hoặc quý nằm. Như vậy không nên bỏ vài ngày đi kinh hành. Tại quý vị có cái vài ngày đứng, niệm đứng tốt hơn. Thầy quý vị không đi nhóm cũng là quý vị đi vòng, quý vị không có thấy tịch tại, không thấy tâm mình. Quý vị có thể chọn một con đường năm thước, 10 thước tùy theo con đường đó, vừa với quý vị đi, không quý vị đi vườn đó, quý vị đi tới đi lui, đi tới đi lui, bất cứ chỗ nào, chỗ đoạn đường mà quý vị phải giữ là phải đi chỗ đó, con đường đó. Và khi đi như vì có một sự định tâm mà rất là rõ, và có bầu không khí là quý vị đi thiền, quý vị ngồi thiền, chỗ nào quý vị ngồi thiền quý vị có một bầu không khí. Với phương pháp và phong thủy ta có một cái định hướng đời sống như thế nào, và quý vị hành thiền quý vị có cái gì, cái một tham tha tụ, một cái pháp chất đó, đặc tánh đó. Quý vị ngồi chỗ nào nó có một bầu không khí, hoặc quý vị đi chỗ nào có một bầu không khí chỗ đó, thì cảm giác thấy khác lạ là như vậy đó. Đó là gọi là thiền hành. Hành giả không nên bỏ bài nghi đi, thì nhắc quý vị đi thì tốt hơn, thì quý vị có thể rời nhau được. Rời nhau tự mình đi, đi rồi có đứng rồi có quay, mà quay rồi đi nữa, mà chỉ điểm nào thì đi cố định trong một con đường đó, năm thước, 10 phút, thước 15 phút, tùy quý vị muốn đi đường đó. Mà đi tới đi chỉ con đường đó, đang người ta biết chỗ đó có người đi rồi, à, người ta không đi nữa, vậy đó thôi. Còn quý vị đi chung quanh không có xa, đi cùng group nhóm thì tổ chức khi có thời gian ít thì đi như vậy có luật lệ như đó, bằng không người đi người không đi thì quý vị đi cùng với nhóm, cần đi ở trong pháp thiền tích cực người quý vị có thể chọn đường đi, và nếu qua đây là không đủ quý vị cũng có thể đi đạo viện cốc gì, mà quý vị cũng phải đi, không bỏ, nếu bỏ thì quý vị mất cái vài ngày đi và thiền không cảm thấy tiến bộ. Và tại sao tôi thiền tôi không tiến bộ? Vì thiếu vài người đi, vì đi như ngồi làm sao cho thành phần rất là tốt, tiến bộ. Ngày hôm nay sư giải thích rõ như thế nào gọi là vài người đi. Nếu vậy thì bỏ túc trong khóa thiền của chúng ta, đừng bỏ đi, dù ít nhiều cũng phải niệm. Nếu mà rất rõ ràng đây là trong vài người đi, tôi phải niệm như vậy. Đây là tóm tắt ở trong ba giai đoạn, ba niệm ở trong một bước. Người ta có thể niệm sáu niệm ở trong một bước, tùy theo hành giả muốn niệm ở trong một quyển sách gọi là chín yếu tố để tăng cường ngũ lực, thì phải giải thích về vấn đề đi nhiều hơn. Vậy thầy theo giáo lý đến đây xin tạm dứt, vừa với ngày hôm nay nói về bài nghi đi kinh hành, mong rằng quý vị không bỏ, vì cái lợi ích lớn trong cuộc đời chúng ta làm cho quý vị có nhiều nghị lực, và quý vị ít có bệnh hoạn và thiền định mà phát sanh cho quý vị trong lúc đi kinh hành tồn tại rất là lâu. Thầy giáo lý đến đây xin tạm dứt, nguyện mong tam bảo hộ trì quý được sự an vui, tinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.